Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, cách đây 3 ngày, tức là ngày mùng 8 tháng 10 vừa qua, có một đám cưới đình đám mà người ta gọi là đám cưới xa hoa nhất thế kỷ, đám cưới của hình Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Đây là hai ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ. Người ta tính những phí tổn cho đám cưới này lên tới 200 triệu nhân dân tệ, tức là vào khoảng 700 tỷ đồng Việt Nam. Ngôi nhà thờ của chúng ta đang hiện diện ở đây 10 năm trước đã xây dựng hết 20 tỷ. Nếu lấy số tiền đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby mà xây dựng các ngôi nhà thờ khác tương tự thế này thì chúng ta có thể xây được 35 ngôi nhà thờ. Chỉ một chiếc nhẫn mà Huỳnh Hiểu Minh tặng cho Angela thôi thì cũng là 1 triệu nhân dân tệ, tương đương 3 tỷ rưỡi đồng Việt Nam. Nhiều tiền quá. Tôi đọc thấy những con số và cứ lẩm bẩm, nhiều tiền quá. Chắc đôi tân hôn này phải hạnh phúc lắm. Chắc đôi tân hôn này phải là người khôn ngoan xuất chúng lắm thì mới có thể giàu có và nổi nang như vậy. Biết đâu ai đó trong chúng ta thầm mơ ước, tôi có được 1% số tiền đó thôi thì cuộc đời của tôi sang trang mới. Nói đến tiền bạc, ai trong chúng ta cũng mong muốn mình giàu sang. Khi gặp nhau ta hỏi nhau xem có khỏe không, kỳ này lương được bao nhiêu rồi. Quan tâm đến đồng tiền cũng là điều chính đáng. Thế nhưng trước lời Chúa hôm nay, tôi lại thấy khi đối diện với tiền bạc, chúng ta lo nhiều hơn là vui mừng. Lo bởi vì đôi khi tiền bạc ấy lại trở thành một thứ cạm bẫy khủng khiếp, trở thành một thứ rào cản đè bẹp chúng ta. Chúng ta nghe lời Chúa bài đọc thứ nhất, trích sách Khôn Ngoan. Tác giả sách Khôn Ngoan nói như thế này: tất cả vàng bạc trên thế giới này gom lại mà so với đức khôn ngoan thì cũng chỉ là cát bụi. 800 tỷ, 700 tỷ hay bao nhiêu cũng chỉ là cát bụi. Đức khôn ngoan là gì mà tại sao lại quý trọng đến thế? Đức khôn ngoan là gì mà trân châu bảo ngọc không thể sánh được? Đức khôn ngoan chính là biết tìm kiếm Thiên Chúa, chính là người biết kính sợ Thiên Chúa và là người có được Thiên Chúa là gia nghiệp. Ai có được Chúa là gia nghiệp thì sẽ giàu có sung túc muôn đời. Tất cả những của cải trần gian nay có rồi mai mất, cũng như một cơn gió thoảng có thể làm biến đi. Tất cả mọi của cải trần gian chẳng bao giờ là bền vững. Và nhất là chúng ta nghe Thánh Marco ghi lại những lời giáo huấn của Chúa Giêsu ngày hôm nay, chúng ta không khỏi giật mình và không khỏi suy nghĩ. Ngài nói, người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Cộng đoàn chúng ta đang hiện diện nơi đây, có thể có những người đang phải lận đận kiếm ăn từng ngày, có những người đang phải thuê nhà trọ để sống, có thể có những người sống đời sống sung túc, và chắc chắn có những người giàu sang. Như vậy phải chăng những người giàu sang ấy không có chỗ trong nhà của Thiên Chúa? Chúa nói rõ, người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước Thiên Chúa. Tôi suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi. Làm thế nào con lạc đà to như thế mà có thể chui qua lỗ kim? Chỉ có cách, hãy làm cho lỗ kim thật lớn để con lạc đà chui qua. Cái lỗ kim lớn như tường thành, cao như cổng thành, và như vậy lạc đà chui qua được. Hay phải chăng hãy làm phép màu cho con lạc đà biến vào thật nhỏ, nhỏ hơn sợi chỉ, để có thể chui qua được lỗ kim? Chúng ta biết rằng đây là cách nói nhấn mạnh của Chúa. Thế nhưng có lẽ mỗi chúng ta phải nỗ lực để làm cho lỗ kim to hơn và thu nhỏ con lạc đà lại. Lỗ kim ấy có thể là trái tim của chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực để làm cho trái tim của chúng ta phồng lên, trái tim của chúng ta lớn lên đủ để có thể ôm ấp người khác, lớn đủ để có thể chia sẻ cho tha nhân, lớn đủ để có thể động lòng trắc ẩn với những cảnh đời khốn khó. Và một khi trái tim của chúng ta đủ lớn thì lỗ kim cũng đủ rộng, có lạc đà chui qua được. Và nếu như ta phải nỗ lực làm cho con lạc đà nhỏ lại, con lạc đà đó có thể là tượng trưng cho sự ích kỷ của ta. Con lạc đà đó có thể tượng trưng cho sự tham lam của ta. Con lạc đà đó có thể tượng trưng cho thói kiêu kỳ của ta. Một khi ta bớt đi sự ích kỷ, bớt đi sự tham lam, bớt đi sự kiêu kỳ, thì chúng ta có cơ may vào được vương quốc của Thiên Chúa. Con lạc đà có thể chui qua lỗ kim là vậy. Và người giàu có cũng có thể chiếm được nước Thiên Chúa nếu ta biết dùng của cải Chúa ban với lòng tri ân và đúng theo mục đích Chúa muốn. Tự của cải không xấu cũng chẳng tốt. Nếu ta biết dùng của cải vào mục đích tốt, của cải sẽ giúp chúng ta thăng tiến, sẽ giúp chúng ta sống đúng phẩm giá của con người, sẽ là phương tiện tốt đẹp để ta sẻ chia với anh chị em, để loan báo tin mừng, để cộng tác với những công cuộc loan báo tin mừng của Hội Thánh. Như ngày hôm nay, cộng đoàn nhận được thư ngỏ của Tòa Tổng Giám Mục, xin chúng ta rộng lòng để giúp cho công cuộc trùng tu Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn. Nếu như không có tiền thì lấy gì mà trùng tu? Nếu như toàn những người nghèo bỏ vào rổ 500, 1.000 thì mua vôi quét cũng chẳng đủ. Phải cần có tiền. Nhưng nếu đồng tiền đó không sử dụng đúng chỗ thì chúng ta thấy muôn vàn tai họa đổ xuống trên con người. Cội rễ của tội lỗi là lòng đam mê tiền bạc. Chắc chắn đam mê tiền bạc, người ta có thể làm mọi chuyện để đạt được sự đam mê của mình và không từ bất kỳ chuyện gì, kể cả cái ác. Nếu tiền bạc mà như thế thì quả thật người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta điều cùng đích của đời sống, nhắc nhở cho chúng ta kho tàng của mỗi người Đó không phải kho tàng ở trần gian, đó không phải là vàng bạc trân châu hay những điều quý giá mà con người thu tích. Nhưng kho tàng đó là nước Thiên Chúa. Xin được chúng ta khám phá ra kho tàng là nước Chúa trong đời sống của chúng ta, và chúng ta biết can đảm bán mọi sự mình có để mua nước trời.